Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Ai sợ ai? Dấu hỏi. Từ 10 tháng 6 đến 2 tháng 9 2018, Việt Gian Cộng sản đã sợ dần. Tôi nhắc lại, ai sợ ai? Dấu hỏi. Từ 10 tháng 6 đến 2 tháng 9 2018, Việt Gian Cộng sản đã sợ dần. Đấy là nói về cái cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6. Cái nguyên nhân nào đã dẫn đến cái cuộc biểu tình 10 tháng 6? Là bởi vì nó đưa ra hai cái luật đặc khu và luật an ninh mạng ra quốc hội để thảo luận. Trước kia thì các luật, các đặc khu nó cứ lẳng lặng nó làm, nó có đưa ra quốc hội đâu. Mà tại sao nó phải đưa ra quốc hội? Là mình nó đưa ra quốc hội để đưa một cái thông tin cho quốc tế biết rằng trong tình trạng chết chẹt giữa chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu, mà trong cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu thì Mỹ đối phó với Tàu và làm cho 16 nước xưa nay vẫn là thông đồng với Tàu để gian lận về cán cân thương mại đối với Mỹ. Trong 16 nước đó có Anh Việt Gian Cộng sản. Và cái ba cái luật đặc khu, ba cái đặc khu mà nó đưa ra quốc hội thảo luận, thật ra là đặc khu Vân Đồn thì nó đã làm rồi, làm gần xong rồi, mà nó một phần nào nó đã giao cho anh Tàu rồi, và nó dùng cái đặc khu đó là nó sản xuất ra những món hàng made in China, nó đổi thành made in Việt Nam để nó xuất khẩu sang Mỹ. Và riêng hai cái đặc khu khác là Bắc Vân Phong và Phú Quốc Cà Mau thì nó xem vào đó, cái nó đưa ra quốc hội. Trước kia thì nó có đưa ra quốc hội đâu, nó cứ làm thôi. Bây giờ nó đưa ra quốc hội để nó tạo ra cái thông tin nhắn nhủ cả Tàu lẫn Mỹ rằng tình hình khủng hoảng kinh tế tài chính của nước đó mà Mỹ đang có đối đầu với Tàu ở Biển Đông và ở trên toàn thế giới, thì có cái nhu cầu là tranh thủ nó để tiếp tay với Mỹ. Và đồng thời, phía Tàu thì cũng có nhu cầu là giữ nó để thoát khỏi cái vòng vây siết chặt của Mỹ. Nó đưa ra cái thông điệp, ra quốc hội nó thì công khai, nhưng mà nó đưa ra quốc hội nữa, thảo luận công khai, thì nó bị kể cả một phần ở trong quốc hội của nó cũng tỏ ra là ái ngại, nghe e ngại và thảo luận mãi. Thậm chí là cái tên nữ chủ tịch quốc hội Kim Ngân nó phải quát lên rằng thì là cái này là bộ chính trị đã quyết định rồi thì quốc hội cứ thế mà thông qua thôi, mà quốc hội cứ thế không thông qua, e ngại rằng thì nhượng địa cho Tàu ở ba cái địa điểm này thì là quá đáng. Trước chưa kia đã bị cái vụ Formosa bị bao nhiêu cái vụ đặc khu rồi mà chưa tởn hay sao. Và vì thấy rằng nội bộ của nó e ngại thì tên Nguyễn Xuân Phúc đã tỏ vẻ lùi, không 99 năm thì bảy mấy năm thôi, nhưng mà vẫn không được. Trong khi đó thì dân chúng dục dịch chuẩn bị xuống đường và cảnh cáo luôn, và kể cả là trong nội bộ của nó, khi mà nó đã tỏ ra e ngại trong quốc hội, tức là một phần nào ở trong nội bộ Đảng Cộng sản nó cũng e ngại rằng cái này là quá đáng, cho nên nó lùi, nó hoãn cái biểu quyết về cái quốc hội. Nhưng mà lòng dân bùng nổ, cái tinh thần chống Tàu cứu nước của dân tộc Việt Nam từ 4.000 năm nay rồi. Bất cứ lúc nào bị Tàu nó ép qua thì đành chịu, nhưng mà khi mà có cơ hội thì lập tức cái tinh thần chống Tàu bùng lên. Và lần này cái tinh thần chống Tàu bùng lên một cách mạnh mẽ, ngoài sức tưởng tượng của nó. Xưa nay nó vẫn canh chừng cái dân biểu tình là bằng những biện pháp nguội, từng từng nhà một của các nhà tranh đấu nó canh gác để cho không đi ra đường được. Nhưng mà lần này nó cũng những biện pháp đối phó nguội như thế mà nó không ngăn cản được, là bởi vì những người nó đối phó nguội người ta ở nhà, nhưng mà những người khác người ta vẫn biểu tình, bùng lên những cái bộ mặt mà xưa nay nữa chưa từng biết đến, và nó cho người chen vào để gây bạo động thì lập tức bị đối phó bằng bạo động, chứ không phải là người ta nhịn nhục như trước nữa. Và cái biểu tình ngày 10 tháng 6 được đánh giá là biểu tình lớn chưa từng có từ trong nước kể từ ngày mà nó chiếm trọn nước Việt Nam từ Nam chí Bắc ngày 30 tháng 4 năm 75 nữa. Chưa bao giờ có biểu tình lớn như thế. Và chẳng những biểu tình lớn ở trong nước mà đồng bào hải ngoại, người Việt hải ngoại trên khắp thế giới cũng biểu tình để hưởng ứng cái cuộc biểu tình trong nước. Thành ra từ trong nước đến ngoài nước biểu tình, mà nó đối phó không nổi, là vì người ta biểu tình với danh nghĩa là chống Tàu, mà nếu mà nó đàn áp thì sẽ chứng tỏ là nó xác nhận rằng nó là Việt gian bán nước cho Tàu từ khuya rồi, mà nếu không đàn áp thì nó lại bị ông chủ Tàu của nó đặt vấn đề. Thành ra nó đàn áp một cách rất là miễn cưỡng và dè dặt. Vì thế cho nên biểu tình đã xảy ra chưa từng có, nơi đã có đến trên 100.000 người, và trong 60 mấy tỉnh thì có tới trên 20 tỉnh có biểu tình, và biểu tình lớn chứ không phải 3.000 là chuyện thường. Hình như là biểu tình làm cho nó, và cái thái độ đối phó với biểu tình như thế này làm cho nó bắt đầu sợ dần. Và khi biểu tình lần đầu ngày 10 tháng 6 mà nó tỏ ra thái độ nó sợ dân rồi, thì lập tức người dân áp dụng cái khẩu hiệu từ mấy chục năm nay rồi. Các chiến hữu và anh chị em có nhớ không? Dân tranh đấu ở trong nước luôn luôn hô khẩu hiệu rằng đừng sợ những gì Việt Cộng làm, hãy làm những gì Việt Cộng sợ. Và lần này cái biểu tình 10 tháng 6 này chứng tỏ rằng Việt Cộng bắt đầu sợ. Và chẳng những là 10 tháng 6, suốt cái tháng 6, 17 tháng 6, 24 tháng 6 là hô hào rằng biểu tình hàng tuần, cuối tuần nào cũng biểu tình. Và vì thế cho nên lúc đầu ở Quốc hội nó hoãn biểu quyết, rồi đến tháng 17, tháng 8, tháng 9 này kia, bây giờ nó hoãn vô thời hạn nên nó không thảo luận cái đó nữa. Tức là cái gì, cái thông điệp mà thảo luận ở Quốc hội nó bị thất bại, chẳng có Mỹ nào mà mắc mưu nó, mà chẳng có một Tàu nào mà đến cứu nó. Và nếu mà không có Mỹ có Tàu nào đến cứu thì nó trở về với cái tình trạng suy sụp toàn diện của nước Việt Nam dưới quyền cai trị của nó. Nào là khủng hoảng ngân sách, nào là khủng hoảng ngân hàng nợ công nợ tư đìa ra, lại thêm cái việc và chiến tranh mậu dịch giữa Mỹ và Tàu làm cho thị trường chứng khoán của nó cũng sụp đổ luôn. Và chẳng những nó không câu được siêu cường Mỹ hay là Tàu nào cả, mà lại nó lại bị dân đối phó, cho nên nó rất sợ dân, là bởi vì nó chưa bao giờ nó thấy lòng dân bùng lên như thế. Và đã thế rồi thì suốt cái tháng 6 hô hào tổng biểu tình, nhưng mà biểu tình vài tuần lễ rồi người ta cứ hô hào tổng biểu tình thì không biểu tình, mà cái đến ngày ấy thì lại người ta lại không biểu tình. Và liên hệ với các giới đấu tranh ở trong nước thì người ta ngồi người ta cười, người ta nói rằng thì là mình cứ hô hào như thế để xem nó đối phó như thế nào, và mình hô hào như thế và xem cái cách đối phó sảng của nó thì thấy là nó đã sợ dân rồi. Mà nó sợ dân làm một chuyện chứng tỏ là thắng lợi của đấu tranh lên rất cao. Và các cái biện pháp thường thường là đối phó với xuống đường đều đấu tranh bất bạo động, Thì nhất có cả hai cái biện pháp đối phó, một là đối phó với nguội, tức là nó canh chừng, nó theo dõi, nó quấy nhiễu những cái người đấu tranh. Mà cùng lắm thì nó sẽ giở cái trò đối phó nóng. Đối phó nóng của nó chỉ là đàn áp đánh đập, thì ví dụ như nó đánh đập cái anh người Mỹ gốc Việt về ưu quyến cái kia đấy đấy. Mà nó đối phó nóng thì nó bị quốc tế lên án. Mà nó phó nguội thì không đủ để ngăn cản cuộc biểu tình. Vì thế cho nên nó sợ. Và giới đấu tranh trong nước, tôi thấy rằng đã trưởng thành rất nhiều trong kỹ thuật đấu tranh. Ví dụ như cách mạng Hoa, cách mạng Nhài thì tôi thấy rằng theo sách lược của Jean Sark, đấu tranh bất bạo động. Nhưng mà cũng là đấu tranh bất bạo động ở Việt Nam, thì cái giới đấu tranh ở Việt Nam đã sáng chế ra những kỹ thuật đấu tranh rất là tinh vi và tỏ ra là thông minh hơn cách mạng Màu, cách mạng Hoa ở bên Trung Đông rất nhiều. Thí dụ như người ta bày như nhau là thay vì đi biểu tình thì tạo ra kẹt xe, kẹt xe rồi biến thành biểu tình. Thì người ta bảo nhau rằng thì tập hợp biểu tình, đừng có điểm xuất phát vào một điểm, phải xuất phát ở nhiều điểm và chia ra ra để phân tán cái lực lượng ứng phó của nó. Và chỗ nào mà bị chặn thì đứng lại, và thì những cái phía khác tiến lên, và cho đến khi mà làm cho cái lực lượng đàn áp nó mệt mỏi rồi thì sẽ tụ tập. Và đừng cứ biểu tình ngồi một chỗ, biểu tình lưu động đi hết phía này nữa khác, mà nó chặn đường thì quẹo, nhưng mà đừng có quẹo theo cái đường mà nó chỉ, mình quẹo theo cái ý của mình để hướng tới cái điểm tập trung cuối cùng. Đấy, những cái kỹ thuật đấu tranh người ta chỉ cho nhau ở trên mạng, tôi thấy thì rất là tinh vi. Mà hơn nữa là cái lực lượng đấu tranh xuống đường bây giờ không còn là các ông già bà cả nữa, mà toàn là tuổi trẻ, hầu hết là tuổi trẻ. Những ông già bà cả bị nó canh chừng thì người ta ở nhà tâm đi. Đó. Và người ta lại sau khi tháng 6, tháng 7 như thế rồi, người ta vẫn tiếp tục hô hào là biểu tình. Nhưng mà xem nó ứng phó thế nào. Nó ứng phó mà sơ sai thì biểu tình thật. Còn nếu mà nó dàn quân ra mạnh mẽ hơn thì người ta không có biểu tình. Thành ra là cái đòn hù dọa này làm cho cái bộ máy đàn áp của nó rất là mệt mỏi. Mà bộ máy bảo vệ chính quyền của nó gồm có 3 bộ máy. Cấu trúc thứ nhất là bên quân đội, nó gọi là thanh kiếm. Cấu trúc thứ hai là công an, nó gọi là lá chắn. Cái cấu trúc thứ ba là bộ máy thông tin tuyên truyền của nó gọi là cái loa. Và hiện bây giờ sau những cái đợt biểu tình vừa rồi thì 3 cái bộ máy đàn áp đó, nó đối phó sảng. Anh nọ chọc vào mắt anh kia, và nhất là anh bị vạ lây, bị vạ nặng nhất là cái loa, là nó không biết ứng phó như thế nào về tuyên truyền, thì ông nói gà bà nói vịt và anh nọ bắn vào chân anh kia đấy. Và vì thế, vì nó thấy rõ những cái đó, và giới đấu tranh người ta cũng biết rõ cái đó, cho nên người ta biết rằng khi mà nó đối phó sảng tức là nó đã sợ giới đấu tranh rồi. Từ xưa đến nay là nhiều người cứ đánh giá rằng thì dân Việt Nam chưa hết sợ cộng sản thì chưa thể phát động đấu tranh được. Nhưng mà lần này thì rõ ràng là đảng cầm quyền sợ dân, và dân đã hết sợ cộng sản rồi. Vì thế cho nên tôi đặt tựa cái bài này là Việt Nam cộng sản đã sợ dân. Và khi người ta biết rằng nó sợ rồi thì thay vì hô hào biểu tình hàng tuần, bây giờ người ta hô tổng biểu tình. Chẳng những tổng biểu tình mà lại còn là người ta nói chuẩn bị tổng nổi dậy nữa, thành ra nó đối phó sảng. Và người ta lại hẹn ngày để biểu tình là ngày 2 tháng 9. Người ta hẹn cái ngày đó trước ít nhất là gần 3 tháng hay là 6-7 tuần rồi đó. Tại sao lại biểu tình mà lại có hẹn trước như vậy? Mà hẹn trước vào cái ngày 2 tháng 9. Đó là một cái lựa chọn rất là thông minh của giới đấu tranh trong nước. Ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh, mà anh bị dân biểu tình, thì tức là cái tính chính đáng cầm quyền của anh bị sứt mẻ. Mà thường thường là với cái tâm lý là ăn mày quá khứ, thường thường nó luôn luôn nó tổ chức hết kỷ niệm này đến kỷ niệm kia một cách linh đình, để nó chứng tỏ rằng thì là cái thành tích coi chí vĩ vãng, cái quá khứ của nó là quá oai hùng. Cho nên bất cứ ngày kỷ niệm nào nó cũng biểu dương rất mạnh. Nhưng mà lần này khi mà biểu tình báo trước ngày 2 tháng 9 thì nó thay vì nó tổ chức diễn binh long trọng như ngày kia, thì bây giờ nó chỉ có cờ quạt mới lại tuyên truyền loa gì kia thôi. Và nó hô hào lên là đối phó với biểu tình, là nhân cái ngày đó thì phải để đối phó với biểu tình. Và chứng tỏ rằng cái khi người ta đưa ra cái ngày 12 tháng 9 là ta đánh vào cái LGBTC cầm quyền rồi đó. Là nó không thể đối, nó đối phó nóng cũng hỏng, mà nó đối phó mùa cũng hỏng. Và kết quả rõ rệt nhất là nó không tổ chức diễn binh như là xe tàu bò, xe tăng như những năm trước nữa. Đấy, thành ra là cái trước khi ngày tuần trước thì giới đấu tranh trong nước đã hỏi tôi rằng thì cái bên thứ nhất là giới đấu tranh nhà hải ngoại này cũng hỏi tôi thì là ngày 23 tháng 9 hô hào như vậy mà có biểu tình hay không, thì tôi nói rằng có biểu tình hay không không thành vấn đề. Vấn đề là khi mà nó tình hình thuận lợi thì người ta là làm thật, còn cái tình hình không thuận lợi và để tránh tổn thất thì người ta coi như là cái điểm hẹn ngày 12 tháng 9 là một cái hù dọa rồi. Và quả nhiên cái hù dọa tổng nổi dậy vào ngày hẹn 12 tháng 9 đã làm cho Cộng sản Việt Nam sợ hãi. Và tôi nhắc lại rằng cái kế hoạch hù dọa này tôi đánh giá là một kế hoạch rất là tinh vi mà công bố trên mạng. Và giới đấu tranh trong nước, các bạn trẻ đã khoe với tôi rằng thì là biểu tình bất bạo động, bên nào mệt trước là bên đó thua. Và người ta hù, và có khi thì người ta làm thật, mà có khi người ta không làm. Để lúc nào nó cũng phải, người ta trong tình trạng sợ dân, lúc nào nó cũng ở trong cái tình trạng là phải đề phòng. Thì tức là chúng ta chủ động, và địch bị dồn vào thế bị động. Và đưa ngày hẹn trước, ngày 2 tháng 9 tôi nhắc lại là đánh vào cái tính chính đáng cầm quyền. Ngày quốc khánh của nó mà bị như thế thì nguy, thì nó phải tung lực lượng cho nó ứng phó. Và thu ra như thế, mà có ngày hẹn như thế, là chọc cho địch bộc lộ cái tâm lý tự sướng của nó đã bị đánh gục. Đánh gục luôn cái tâm lý ăn mày quá khứ của nó. Và ngay khi ngày 12 tháng 9 chưa tới, thì tôi đã cùng với anh em đấu tranh ở trong nước đánh giá rằng chúng ta biết trước kết quả. Để đối phó với cái tổng biểu tình, dọa tổng biểu tình ngày 12 tháng 9, thì địch chỉ có hai cách thôi. Nó dàn quân cho đối phó. Nếu mà nó dàn quân cho nó đối phó, chứng tỏ là nó đã sợ. Và khi nó sợ, chúng ta biểu tình vào ngày quốc khánh, tức là chính nó đã tô đậm cái chính nghĩa của phe đấu tranh. Và chúng ta biết trước kết quả là vì sao biểu tình biến thành ra là đảo chính, cho nên nó không dám duyệt binh rầm rộ. Và khi nó không dám duyệt binh rầm rộ thì chứng tỏ là nó bộc lộ cái thế yếu của nó. Cho nên chúng ta biết trước cái kết quả. Và chúng ta chả dĩ mà chúng ta biết trước được kết quả là vì chúng ta biết rằng chúng ta đang nắm quyền chủ động. Bây giờ mấy ngày vừa qua tôi thức để theo dõi cái kết quả ở trong nước, có biểu tình hay không
và kết quả là không có biểu tình. Chỉ có lẽ là, và cái cách ứng phó của nó chứng tỏ là nó sợ. Và nó ứng phó rất là sảng, nó ứng phó theo kiểu cổ điển của nó thì nó rất sảng. Kết quả là gì? Việt Nam Cộng sản nó đã diễn ra cả hai cái phương án mà chúng ta vạch ra, là nó từ cái phương án 1 và phương án 2 là dàn quân để đối phó và không dám duyệt binh. Kết quả là chúng ta biết trước. Phải tôi nhắc lại rằng tại vì ta không biểu tình là để thi hành cái kế dĩ dật Đại Lào, lấy sự nghỉ ngơi của chúng ta đối phó với cái sự vất vả của địch. Và kết quả là gì? Là chúng ta đạt được cái kết quả mà chúng ta biết trước mà không tổn thất gì cả. Đó là cái, vì thế cho nên tất cả cái sự ứng phó của Việt Nam Cộng sản về cái ngày biểu tình, tổng biểu tình ngày 12 tháng 9 chứng tỏ là nó đã sợ dân, và nó sợ dân cho nên nó ứng phó một cách ứng phó đúng như là chúng ta dự tính từ trước. nó sẵn đến cái độ mà nó bắt mấy người, nó gọi là Việt Tân, rồi nó bắt mấy người, nó ra ra tòa, nó xử mấy ông là chính phủ của Việt Nam gì của Đào Minh Quân này kia, là cái mấy cái miếng võ đó là cổ điển lắm rồi. Nó dọa thế mà biểu tình là khủng bố thì người ta không biểu tình, thì cái dọa của nó thành vôi. Và bây giờ cái ngày mùng 2 tháng 9 của nó rất là trơ trẽn. Và nó cũng không bịp được cả ngoại quốc nữa. Tôi đọc cả trên báo Nhân Dân của nhà nước thì tôi nó khoe rằng thì là quốc trưởng này, quốc trưởng kia đánh điện mừng ngày quốc khánh này. Nhưng mà riêng nước Mỹ thì Tổng thống Trump cũng mừng ngày quốc khánh cả nó, khác hẳn với các nguyên thủ các nước khác. Ông Donald Trump của Mỹ, ông chúc mừng nhân dân Việt Nam, chứ ông không chúc mừng chính phủ hay là nước của Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa cả. Đấy là một cái thông điệp rất là thỏa đáng đối với dân Việt Nam. Ông coi cái quốc khánh đó là quốc khánh của dân Việt Nam, chứ không phải là của bọn Việt Nam Cộng sản. Vâng, đây là cái những tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Bản tin của Báo Công an Nhân dân có tựa đề là xây dựng Bộ Công an theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở. Với bản tin này thì tôi thấy nó chuẩn bị đối phó với tổng nổi dậy như thế nào. Nó cải tổ Bộ Công an. Bộ tinh là gì? Tức là nó coi rằng các cái cơ cấu của Bộ Công an xưa nay làm việc không có hiệu quả, bây giờ nó phải tinh gọn lại, những cái trùng lắp nhiệm vụ thì nó bỏ bớt đi, và nó giải tán 6 tổng cục, và nó giải tán luôn đến 20 mấy cục, để làm cho cái Bộ Công an nó tinh vi hơn. Bộ nhá, tôi nhắc lại, bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở. Bộ tinh là như thế. Tỉnh mạnh là sao? Tức là nó phải tăng cường cái bộ máy công an của cấp tỉnh. Là vì cấp tỉnh phải đối phó với tỉnh của mình, và tỉnh nào đối phó tỉnh nấy. Và ở cấp huyện và cấp xã mà cầu cứu thì có sẵn, chứ không phải là từ Bộ Công an đi về mà cứu. Đấy là tỉnh mạnh. Huyện toàn diện là gì? Là huyện toàn diện, là cấp huyện, là chịu trách nhiệm toàn diện cái tình hình công an của cái huyện của mình. Chứ không có đổ thừa, thế mà bị đi cầu cứu tỉnh, anh phải có trách nhiệm toàn diện về tình hình công an ở trong tỉnh của anh. Nhưng mà quan trọng nhất là cái khẩu hiệu xã bám cơ sở. Xã bám cơ sở là gì? Là nó không cho người làng công an nhân dân ở trong xã nữa, mà nó bổ nhiệm tới 25.000 công an chuyên nghiệp được đào tạo trong trường đại học, trường công an rồi đó. Về từng xã, hình như là mỗi xã ít nhất là có 5-6 tên. Và nếu không tin cái công an nhân dân ở trong làng nữa, là bởi vì tôi nghĩ rằng nó rút kinh nghiệm cái vụ Đồng Tâm. Đồng Tâm rào làng chống chính phủ, mà công an làng xã đó thì lại đứng ủng hộ cái phe đấu tranh. Thì nó đem công an huyện xuống để đàn áp, thì công an huyện tự hiến mình thành con tin dù quần chúng Đồng Tâm. Thế là vì tỉnh nó cho là tỉnh không mạnh, đem có mấy chục anh xuống thì dân bị dân bắt làm con tin. Đấy là vì thế cho nên tôi nhắc lại rằng cái bản tin này cho thấy rằng nó hoảng sợ, nó sợ dân về cái vụ mùng 10 tháng 6. Cho nên nó cải to bộ công an để nó đối phó với tổng nổi dậy, nó sợ tổng nổi dậy. Và đây là tôi lấy mà cái tôi tham khảo cái báo công an nhân dân rồi nè. Thì nó sợ dân sau ngày 19 tháng 6. Và nó sợ dân cái cuộc hô hào xuống đường ngày 2 tháng 9. Báo công an nhân dân nó đăng bài có tựa đề là nhận diện mưu đồ thủ đoạn kêu gọi xuống đường dịp mùng 2 tháng 9. Vậy nó đổ tội ra là tổ chức khủng bố Đảng Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam thời tổ chức Triều Đại Việt Nguyễn là thủ phạm gây ra dọa tổng biểu tình ngày 12 tháng 9. Đó là thì đã đăng tin rằng thì là nó nêu tên thực chất là những bọn người các nhà dân chủ trí thức yêu nước, và nó nói là đây là thực chất là những thành viên hội nhóm đối tượng cực đoan chống đối chính trị, chủ yếu ở hải ngoại như Billy Bùi, Ngọc Trần, Hồng Lĩnh, Benny Trương, Tấn Thái, Thích Thông Lai, Hoàng Ngọc Giao, vân vân. Nó là các nhà dân chủ hải ngoại chứ không phải là trong nước. Nó sợ dần. Và nó nói rằng thì những kẻ chống đối cực đoan kêu gọi tổng biểu tình với ý đồ tạo ra một sự kiện có màu sắc chính trị, dựng cái gọi là cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng tháng 8 lần thứ hai. Nó sợ là cái legitimacy của nó bị ấy, nó đổ thừa rồi. Biểu tình là dựng ra cái gọi là cuộc cách mạng tháng 8 lần thứ hai. Hòng tạo cớ gây ra bạo loạn chính trị theo mô hình cách mạng đường phố, cách mạng màu đấy. Nó sợ đấy. Khi nó viết như thế là nó sợ rồi. Tóm lại là nó còn nói được là kêu gọi biểu tình ở trên mạng thì in ra những cái tờ tiền, viết chỉ biết khẩu hiệu truyền đơn trên những cái tờ tiền giá thấp như là tiền giả là 1.000, 5.000 để tán phát thôi đấy. Đấy. Người ta có làm đâu mà nó cứ vẽ ra. Rồi thì nó dọa rằng thì là ngày 9 tháng 6 18 cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Trần Minh Huệ. Rồi thị xã Dĩ An và Nguyễn Đình Thành này kia rồi thì tại thời điểm bắt quả tang hành vi đối tượng Trần Minh Huệ đang thực hiện rải phát tờ rơi tại khu vực công nghiệp Sông Thần. Đó. Rồi thì nhắc lại về cách mạng màu. Qua các cuộc cách mạng màu trong những năm gần đây cho thấy đây là thủ đoạn rất nguy hiểm mà các thế lực thù địch phản động triệt để lợi dụng. Trong khi đó, không ít người vì nhẹ dạ cả tin, vì bị lôi kéo cũng xuống đường làm theo ý đồ của chúng. Thậm chí có người vẫn mù quáng cho rằng đập phá trụ sở cơ quan công quyền, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ là thể hiện lòng yêu nước. Nó tuyên truyền, nó chặn chiếc. Mà những cái đó không xảy ra thì tức là những cảnh báo như thế chỉ chứng tỏ rằng nó sợ dân, nó nghĩ là những cái để nó chụp mũ trước, mà bây giờ người ta không biểu tình thì nó lấy gì mà nó chụp mũ. Đấy là hai cái bài báo này của công an thì chứng tỏ rằng nó đã sợ dân. Và đây là cái thông tin nữa tôi tham khảo của website Ba Cây Trúc và có lời bình luận của blogger Lê Hùng có tựa đề là Việt Nam và vấn đề ngăn chặn tụ tập đông người và lấy nguồn tin từ đài BBC tiếng Việt. Và blogger Lê Hùng dẫn chứng là Nguyễn Đức Chung là chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội đó, nói trong cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố này nguyên văn như thế này: Công an cần chủ động nắm tình hình, quản lý tốt đối tượng, có giải pháp tuyên truyền phòng ngừa, không để ra tình trạng tụ tập đông người hành vi quá khích trên địa bàn thành phố trong dịp cao điểm, ngày 12 tháng 9 đó. Thì tôi mạn phép, tôi cắt nghĩa những cái khẩu hiệu của nó. Khi nó nói chủ động nắm tình hình, tức là gì? Nó nhắc nhở nội bộ của nó là phải nắm tình hình, tức là gì? Là phải tăng cường tình báo lên, đi do thám nắm tình hình, xem nó biểu tình như thế nào, ở đâu cái gì đó. Cái thứ hai là quản lý tốt đối tượng, tức là gì? Theo dõi bắt để bắt nguội. Còn có giải pháp tuyên truyền, tức là đấy là nó đăng báo lên, nó xuyên tạc biểu tình, hay là tóm lại là tất cả những cái phát ngôn này chứng tỏ rằng nó đã sợ dần. Và tôi lướt qua cái bình luận của Lê Hùng thì nói biểu tình là hợp pháp này kia, mà chống biểu tình này kia đấy. Và cũng bản tin của Bác Cái Chúc cũng lại đưa ra cái phát biểu của ông Dương Đại Triều Lâm, thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam, nói với BBC hôm 8 tháng 8 rằng các tổ dân phố đã phát tờ rơi, tuyên truyền qua loa hoặc đến tận nhà kêu gọi người dân cảnh giác với các thế lực thù địch dịp 2 tháng 9. Đấy là nó bám sát quần chúng. Đấy. Quản lý tốt các đối tượng ấy, là các tổ dân phố. Đấy. Tóm lại là blogger Lê Hùng tường thuật lại những lời phê bình của các nhà đấu tranh. Thì tôi lướt qua cái này, tôi chỉ tham khảo những cái phần nào nó chứng tỏ rằng bọn Việt dân Cộng sản đang sợ dần. Và bài báo này của Bác Cái Trúc, Lê Hùng cũng nói rằng thì đưa cái tiểu đề mục là ngăn chặn biểu tình lật đổ, vì nó sợ biểu tình nó lật đổ cho nên nó ngăn chặn. Và blogger này cũng chẳng là lấy là trích dẫn báo Quân Đội Nhân Dân có bài biểu tình lật đổ những kịch bản ảo tưởng đối dối lừa, đề cập đến các thế lực thù địch phản động kêu gọi tầm biểu tình của trời đấy. Đấy, những cái trích dẫn tham khảo này chứng tỏ rằng nó sợ dần, nó đã sợ dần và nó đang tiếp tục sợ dần. Và blogger Lê Hùng cho biết rằng tình hình như các vụ biểu tình chống luật đặc khu gần đây cho thấy có đủ các dấu hiệu của khủng hoảng niềm tin, đúng không? Đa số công chúng tin rằng tham nhũng trong bộ máy công quyền là kinh niên ở Việt Nam. Dù chiến dịch chống tham nhũng được ủng hộ rộng rãi, điều này khó tạm thu hút niềm tin trong công chúng về các chính sách mới nhất. Cùng lúc bùng nổ của mạng xã hội và kết nối trong ngoài nước khiến các giới vận động dễ dàng liên lạc và tổ chức các hoạt động đề cao tiếng nói của họ, khiến giới chức tỏ ra bất lực và dễ đi tới chỗ dùng biện pháp mạnh không cần thiết. Luật biểu tình đã bị trì hoãn nhiều lần trong Quốc hội Việt Nam dù được ghi trong hiến pháp, và điều này đang là điểm gây tranh cãi giữa chính quyền và giới vận động. Đây là một cái tài liệu tham khảo nữa, chứng tỏ nó sợ dần. Đây là bản tin của đài VOA ngày 31 tháng 8, 2018. Có thể ở đây là Bộ trưởng Công an Tô Lâm 2. Bắt thành viên Việt Tân là chiến công xuất sắc. Bắt kêu Việt Tân thì tức cười lắm. Là ông ở bên nước ngoài về, chứ không phải ở hình như là ở bên Cao Miên hay là bên Thái Lan vậy. Thì nó bắt ở bên dưới, sau đó nó bắt xong nó mới về khám nhà. Tại sao nó không khám nhà trước để nó biết rằng này là nghi can nó dình. Nó bắt xong rồi nó mới đi khám nhà. Đấy, đem ra súng ống này kia. Nhưng mà nó khoe rằng đây là chiến công xuất sắc, để nó dọa dân nữa. Và báo tiếng dân của bà blogger trên mạng bình luận rằng thì là đây là nó sợ dần. Và dân làm báo ra báo đấu tranh, dân làm báo ngày 30 tháng 8 thì có bài là thượng bất ổn hạ náo loạn, đúng là cái biểu tình ngày 10 tháng 6 đó. Là có sự là hưởng ứng của một số nội bộ cộng sản ấy, chứ phải không? Và blogger Phong Phạm đặt vấn đề là thượng bất hồn hỏa một dạng, phê bình cái ông Nguyễn Phú Trọng đánh giả vờ chống tham nhũng, sử dụng chiêu bài quy chế đảng để đá đít các đối thủ chính trị. Còn bên trong, ông nỗ lực thu tóm và củng cố quyền lực với hy vọng sẽ cứu vãn được con tàu đang nắm chìm, tức là gì? Thượng bất ổn cho nên hạ náo loạn. Và blogger Phong Phạm bình luận rằng, mỉa mai thay, cái trật tự vốn đã mất cân đối, không bình thường, được những người theo chủ nghĩa cộng sản ưa thích, áp dụng vì nó mang lại lợi ích cho họ. Từ nhiều thập niên về trước, nay đã trở nên lỗi thời và bị bài bác khắp nơi, lại cực kỳ mâu thuẫn với các chiếc phao duy nhất hay là cặp chân duy nhất mà Cộng sản Việt Nam đại diện là ông Tổng Bí Thư đang cố dò dẫm bước theo từng bước một để sinh tồn, là kinh tế thị trường. Anh vào kinh tế thị trường là anh rước địch vào nhà rồi ở đó mà than thở. Sự chuyển dịch quyền lực từ đảng sang chính phủ để hỗ trợ nền kinh tế thị trường, cái cần câu cơm quan trọng hơn, cái cần câu cơm quan trọng cho hơn 5 triệu đảng viên. Đôi chân thần kỳ để họ kiếm tiền gửi con đi du học Mỹ cũng góp phần làm gia tăng mức độ ly khai và kim tiền hóa cái chính phủ, vốn có số lượng đảng viên chiếm hơn 95%, khiến những đảng viên này bị vàng hóa, tức là gôn là vàng đấy, bị vàng hóa mất đi màu đỏ cách mạng, vốn đã nhuộm đầy trí óc của ông Tổng Bí Thư có mái tóc bạc trắng màu thời gian, làm suy yếu cái thứ mà ông Tổng Bí Thư vốn đã bỏ nhiều năm học hành tiến sĩ xây dựng đảng này, để bảo vệ và sống chết với đảng. Hơn 5 triệu đảng viên và tất cả các cơ quan cùng toàn bộ guồng máy trên toàn quốc đều bị trói buộc và điều hành cũng như lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản. Sự suy yếu này của Đảng Cộng sản tạo ra bởi kinh tế thị trường đó, nó đi về Cộng sản mới được kinh tế thị trường là nó rước địch vào nhà nó rồi. Nếu tiếp tục kéo dài sẽ nới lỏng sợi dây trói buộc của Đảng Cộng sản, gia tăng sự tự chủ cho toàn bộ thành viên của guồng máy ở khắp mọi nơi, dẫn đến tình trạng lỏng lẻo của toàn bộ đinh ốc khỏi guồng máy, sẽ khiến chế độ rã rời và sụp đổ. Và nếu bây giờ kinh tế thị trường bị giết chết thì sẽ đập vỡ nồi cơm của hàng triệu đảng viên mà quyền lợi gắn chặt vào hàng trăm nhóm lợi ích lớn nhỏ, gây nên sự tức giận trong hàng ngũ đảng viên lớn nhỏ vốn kiếm lợi nhờ những ưu đãi của chế độ trong nền kinh tế thị trường. Sự bất mãn này ngày một gia tăng, ngày nào đó nếu trở nên quá lớn, mất kiểm soát thì đảng cũng tiêu tùng. Và dân là báo đặt tựa đề là chống trọng đánh xuôi kèn phúc thổi ngược. Bây giờ đến ông Nguyễn Xuân Phúc, bản thân cũng vốn là một chùm tham nhũng. Ông thủ tướng tìm cách né tránh sức nóng tạo ra bởi những cuộc điều tra chống tham nhũng do ông Tổng Bí Thư chỉ đạo. Một mặt, ông tìm cách sửa đổi và làm giảm nhẹ mức thiệt hại tạo ra bởi nỗ lực tập quyền của ông Tổng Bí Thư. Mặt khác, ông cố gắng tìm cách tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Cái nồi cơm của đảng và ông vốn đang chật vật bởi sự thay đổi của cấu trúc chính trị và sự chuyển đổi quyền lực từ tay chính phủ trở lại đảng, mục tiêu mà ông Tổng Bí Thư đang tiến hành, tức là chống cái xuôi kẹt thành ngược bên chính phủ với bên đảng. nó chọi nhau về quyền lợi. Và đến bên ông chủ tịch nước thì sao? Ông chủ tịch nước thì gần như bị gạt qua một bên bởi những bê bối về các vụ gian lận tuổi tác, bao che cho thuộc hạ và những nhóm lợi ích thân cận. Hiện giờ thiên hạ vẫn đoán mò xem ông thuộc về phe nào. Giờ thì gần đây nhất là việc cải tổ Bộ Công an với việc điều chuyển nhiều bộ cán bộ trung ương xuống tỉnh, cán bộ tỉnh xuống huyện và huyện xuống xã. Điều này cho thấy xu hướng tập quyền và nỗ lực của Tổng Bí thư vẫn tiếp diễn. Được sự hỗ trợ của Tô Lâm, tội phạm bắt cóc cấp quốc tế, ông chủ tịch nước đang ở trong tầm ngắm của ông Tổng Bí thư. Không cần phải nói, chỉ với việc cải tổ và tỉnh dần Bộ Công an nêu xuất thân đã gần như phá vỡ nền tảng quyền lực, hay nói cách khác, vốn liếng và hậu thuẫn chính trị của ông đã mất sạch. Đã từng có dư luận xì xầm về việc thay thế ông chủ tịch nước bằng một người khác. Liệu ông chủ tịch nước có qua khỏi hay không thì chưa biết, chứ còn bây giờ thì ông chủ tịch nước sẽ tiếp tục lang thang mãi tận châu Phi, hay chỉ ngồi chơi xe nước, tiếp khách nước ngoài tại phủ chủ tịch của ông. Và đi tiểu đề mục nữa là cuộc chiến của Nguyễn Phú Trọng nhằm bảo vệ tầng lớp cai trị. Tôi lướt qua thì tôi không muốn đi vào chi tiết vì cái chuyện này chúng ta đã nói nhiều rồi. Bây giờ nói về cái ngày 2 tháng 9 là báo tiếng dân ngày 1 tháng 9 có tựa đề là Sài Gòn đêm 1 tháng 9. Mô tả như thế này: chính quyền rất lo an ninh trật tự cho dân, nên nhắn tin khuyên không tham gia biểu tình mà thế lực thù địch xúi dục vào ngày 12 tháng 9. Và blogger của xin tôi là Trương Minh Ấn, nói rằng thì nhờ vậy tôi mới biết có lời kêu gọi, chứ thực tình tôi đã quên bắn vì sợ, rất sợ cái ngày này, bởi chẳng may có việc ra đường, nhìn cái màu máu răng khắp lối là muốn lộn mửa. Tôi dự định chiều nay đảo một vòng ra trung tâm xem sao. Thì giờ đảo một vòng xem nào. Khoảng 6 giờ trời nhá nhem, mưa còn lất vất, tôi chạy tới góc Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ, lãnh sự quán Trung Quốc tọa lạc tại góc này. Tại đây đã thấy mở hàng rào kẽm gai lớn rực dựng lên, cùng một chiếc xe loa tuyên truyền, không thấy người đứng gác. Các ngã tư lớn ở trung tâm có các hàng rào như vậy, ngã tư nhỏ chỉ 2-3 hàng rào nhỏ và chỉ đặt ở một góc đường, chứ không như đợt vừa rồi dày đặc cả 4 góc. Có một số người đứng trực, chỗ thì cảnh sát giao thông, chỗ thì an ninh, có chỗ thêm lực lượng trật tự đô thị hoặc dân phòng. Ở hồ Con Rùa thấy có xe công vụ cảnh sát, xe loa tuyên truyền, xe cứu thương và xe cứu hỏa lố nhố như an ninh chìm đứng chỗ xe cứu hỏa. Ở Ủy ban Nhân dân thành phố thì nhiều hàng rào bên cổng Đồng Khởi, đầu đường Lê Thánh Tôn bị chặn, có lẽ chặn từ chiều trước trận đá banh, mà bên đường đi bộ Nguyễn Huệ có đặt một số màn hình trực tiếp. Đường Nguyễn Huệ không còn người, chỉ còn các màn hình chiếu các quảng cáo và rác. Không thấy duyệt binh gì cả. Tóm lại là giờ đi qua đường Lê Lợi và chạy lòng vòng vì đường Lê Lợi che chắn nhiều chỗ để chỉ thi để thi công metro, để qua đường Pasteur rồi ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nguyễn Văn Trỗi mà lên công viên Hoàng Văn Thụ. Các ngã tư trên trục đường này cũng có các hàng rào an ninh, dân quân tự vệ và dân phòng túc trực. Ở công viên thì không dựng hàng rào, xung quanh chỉ có nhiều tốp trực chia toán hoặc lẫn lộn gồm cảnh sát giao thông, an ninh chìm, dân phòng, dân quân và thanh niên xung phong. Cuối đường Nguyễn Văn Trỗi ngay cây xăng mới có dựng hàng rào. Quẹo về hướng sân bay, ngay ngã ba giáp với đường Trường Sơn có xe công vụ, xe loa tuyên truyền và các lực lượng túc trực khá đông. Cuối đường Trường Sơn, cả hai bên đường, bên này và bên cổng sân bay đều có lực lượng lập chốt. Quẹo tiếp đường Hồng Hà để ra công viên Gia Định, đến đường đầu đường Hồng Hà có đậu xe loa tuyên truyền, chạy vòng vòng tiếp các con đường ngoại vi lác đác đó đây, ở một vài ngã tư có dân phòng, dân quân và công an phường. Đó, và đây là 1 tháng 9, cho bác nói chưa biết ngày mai ra sao. Bà Toàn có trực chờ sẵn chờ lệnh để vụt lên người biểu tình hay không? Tôi nghĩ sẽ có một số người hoặc một nhóm người xuống đường biểu tình, nhưng không biết đông hay ít mà thôi. Đấy là ngày 1 tháng 9. Và đây là bản tin tôi tham khảo từ báo Tiếng Dân, có tựa đề là Thành Hồ sắp có chiến tranh. Đây là thông báo ngày 2 tháng 9, là cái ngày mà hẹn biểu tình đấy. À, thì báo Tiếng Dân tường thuật rằng Thành Hồ sắp có chiến tranh, lực lượng đàn áp nó dàn dần giống như là có sắp có chiến tranh vậy đó. Ngày 2 tháng 9 hàng năm là ngày ăn mừng lễ quốc khánh trong ngoài kép của các đảng viên và lãnh đạo độc tài Cộng sản Việt Nam. Cũng như mọi năm, năm nay cũng vậy, nơi nơi đều cờ xí rập trời, trên đường phố rất nhiều băng rôn khẩu hiệu mỏng mừng tinh thần cách mạng tháng 8 và lễ quốc khánh 2 tháng 9 bất diệt. Nhà nào mà quên treo cờ thì tổ trưởng, thôn trưởng đến nhắc nhở. Nhưng đó là các tỉnh lẻ, chứ ở Thành Hồ thì không khí chào đón quốc khách của nhà cầm quyền thật là rợn người. À, trên mạng xã hội xuất hiện lời kêu gọi toàn dân xuống đường tổng biểu tình vào ngày 2 tháng 9 18 để phản đối dự luật an ninh mạng và luật đặc khu. Chương trình cải cách học tiếng Việt theo sách tiếng Việt công nghệ lớp 1 của giáo sư Hồ Đại Văn đã phản đối cái đó. Chính vì điều này mà không khí ở Thành Hồ được chính quyền chuẩn bị cực kỳ chú đáo trong ngày kép, nhưng không phải để mừng tinh thần bất diệt, mà là mừng chiến tranh chém giết nhân dân, nhất là những người biểu tình trong ngày 2 tháng 9 2018. Cả tuần nay hàng loạt các barrier, tức là rào cản, kém gai được dựng, được lực lượng thanh niên xung phong và trật tự đô thị mang vác rải đều tất cả các ngã tư, kể cả những huyện ngoại ô. Nhiều ngày trước đó, chính quyền đi rải truyền đơn đến từng hộ dân với nội dung chính có thể hiểu là người dân không nên ra đường tụ tập đông người vào ngày 2 tháng 9 năm 18. Và ngày hôm qua 1 tháng 9 năm 18, không khí chết chóc khủng bố bao trùm tất cả các quận huyện ở Thành Hồ. Từ sáng sớm, tất cả các lực lượng thanh niên xung phong bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, trật tự đô thị, công an sắc phục, an ninh thường phục được lệnh huy động toàn bộ lực lượng túa ra khắp các ngã tư, công viên. Đặc biệt, một nguồn tin khả tín cho biết quân đội đã được huy động, được lệnh trực chiến 24/24 vào những ngày này. Ngoài ra, một lực lượng rất lớn gồm trật tự đô thị, dân quân tự vệ chính là bộ đội trả hình. Đấy, sắp có chiến tranh. Cụ thể, bốn cửa ngõ vào thành phố là ngã tư An Sương thuộc huyện Hóc Môn, quận 12, vòng xoay An Lạc thuộc quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, ngã tư Thủ Đức thuộc huyện Thủ Đức, quận 9, cầu Tân Thuận thuộc quận 4 và quận 7 đều có hàng trăm công an cảnh sát an ninh trật rột rộ chìm nổi dày đặc chốt chặt để ngăn chặn những các nơi về Thành Hồ biểu tình. Đấy, giờ để về ở công viên như Tao Đàn, Lê Thị Riêng, 23 tháng 9, Lê Văn Tám, 4 công viên đó, từng ghế đá gốc cây là từng tốp công an khoảng 6-8 người ngồi. Chỉ cần 2 người đàn ông hay cặp tình nhân nam nữ nào đó bước vào là bị những đôi mắt cú họ dõi theo, đằng đằng sát khi theo dõi, tiếp theo là kiểm tra giấy tờ. Đặc biệt khu vực nhà thờ Đức Bà, công viên 30 tháng 4, công viên Hoàng Văn Thụ, đường Hoàng Văn Thụ, hướng đi đường Trường Sơn ra phi trường Tân Sơn Nhất và đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn cùng hướng về phi trường Tân Sơn Nhất thì lực lượng sắc phục thường phục tăng gấp 3-4 lần những nơi khác. Tất cả họ, công an sắc phục, đều được trang bị súng đầy đủ, có cảm giác như bắn hạ bất kỳ người dân nào nếu họ cho rằng đó là người của thế lực thù địch. Chính vì bầu không khí sặc mùi khủng bố và chiến tranh như vậy nên người dân lan truyền nhau câu nói 73 năm trước lùa dân tụ tập đông người để nghe tuyên ngôn độc lập, vậy tinh thần bất diệt đó nay đã về đâu mà 73 năm sau ngày lễ độc lập lại cấm tụ tập đông người? Ngày lễ quốc khánh là ngày để tang quốc gia khánh kiệt, xuất phát từ quốc là quốc gia, khánh là khánh kiệt. Bây giờ ở dân ở trong nước là sao? Cách nghĩa quốc khánh là không phải là khánh là mừng, mà khánh là khánh kiệt. Ngày lễ quốc khánh là ngày để tang quốc gia khánh kiệt, xuất phát từ quốc là quốc gia, khánh là khánh kiệt. Vậy phải chăng ngày xưa ông Hồ cướp chính quyền để tạo ra một chính quyền cướp, cho nên bây giờ thế lực thù địch thật sự của nhân dân chính là Đảng Cộng sản Việt Nam? Do vậy, đảng phải tung hết lực lượng thanh kiếm ra để mà bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ độc ác độc tài này. Họ chuẩn bị chiến tranh với chính người dân Việt Nam trong ngày lễ quốc khánh này. Họ chuẩn bị chiến tranh với chính người dân Việt Nam trong ngày lễ quốc khánh này. Rồi bản tin của Đài Á Châu Tự Do được BBC Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 9 là 4 người bị bắt trong dịp 2 tháng 9 an ninh thắt chặt tại các thành phố lớn. Bắt được lẻ tẻ có mấy người, không có biểu tình lớn. Và bản tin ngày 2 tháng 9 của Báo Tiên Dân cũng thuật lại là bài của Phạm Đình Trọng. Ngày 2 tháng 9, 2018, công an bủa vây bịt bùng trước nhà nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước. Hai trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, hai không gian tiêu biểu cho đời sống dân sự đất nước, tiêu biểu cho bộ mặt xã hội Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn, không những là hai nơi số người dân bị công an nhà nước Cộng sản bủa vây ngăn chặn không cho ra khỏi nhà nhiều nhất, mà trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn còn rải đầy sắc áo công an dân phòng trang bị roi điện, dùi cui, trang bị cả bộ mặt thú săn, mặt thú săn, hầm sát khí khắp các cả đường, trung tâm hai thành phố lớn nhất nước, răng trùng trùng, lớp lớp rào sắt khép gại. Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Hà Nội, Sài Gòn như hai thành phố bị chiếm đóng, hai thành phố bị bạo lực nhà nước Cộng sản phong tỏa. Vậy mà dịp này, bộ máy tuyên truyền nhà nước Cộng sản đã lấy hàng tỷ tiền thuế của dân, in hàng triệu tài liệu tô vẽ về ngày quốc khánh 12 tháng 9 mang đến phát cho từng nhà dân. Không có biểu tình, không có diễn binh. Nhà nước không có diễn binh nữa. Và đã trở thành truyền thống ngày quốc khánh 12 tháng 9 là dịp cả đất nước, cả dân tộc hân hoan náo nức mừng tết độc lập, cũng là dịp nghỉ lễ lại đấy là truyền đơn nó biết như thế. Đã trở thành truyền thống ngày quốc khánh 12 tháng 9 là dịp cả đất nước, cả dân tộc hân hoan náo nức mừng tết độc lập, cũng là dịp nghỉ lễ dài ngày để người dân nghỉ ngơi đoàn tụ vui chơi giải trí cùng gia đình. Thế nó nói chỉ nên vui chơi giải trí gia đình chứ đừng có đi biểu tình. Tóm lại, tồn tại bằng lừa bịp tuyên truyền và bạo lực chuyên chính, và dịp mùng 2 tháng 9 năm hàng năm là dịp nhà nước Cộng sản phô trương thi thố hai sức mạnh này rầm rộ nhất, hợp lý nhất. Nhưng ngày mùng 2 tháng 9 có đúng là ngày quốc khánh, ngày độc lập không? Và nhắc lại rằng trước ngày 2 tháng 9 1945, 6 tháng, ngày 1 tháng 3 1945 tại Kinh Thành Huế, vua Bảo Đại tuyên bố trước quốc dân Việt Nam là thế giới rằng chính quyền Việt Nam tuyên bố từ ngày điều ước bảo hộ với nước Pháp bãi bỏ và nước Việt Nam khỏi khôi phục, nước Việt Nam khôi phục quyền độc lập. Đấy, bài này nhắc lại rằng khôi phục nền độc lập là quốc gia Việt Nam chứ không phải là Cộng sản. Nói vậy nó mượn cái này, và nó bị dân Việt Nam mượn cái ngày đó để làm mất cái tính chính đáng của cái tuyên ngôn độc lập này. Và dân là báo ngày 2 tháng 9 cũng lại đăng bài của Nguyễn Thạch, ta thấy rằng không có biểu tình gì cả. Xác nhận là chỉ có thấy công an đứng thành thành hố thành như là thành chiến tranh, nhưng mà không có biểu tình gì cả. Và giống như tôi biết trước rằng có thể ngày 2 tháng 9 không có biểu tình, cho nên dân làm báo ngày 1 tháng 9 đã đăng bài của Lê Nguyễn nói về đấu tranh bất bạo động ở Việt Nam. Tôi thấy rằng đưa ra cái đánh giá này rất tốt, cho nên tôi mượn cái bài này làm bài tham khảo kết luận cho bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Có tựa đề là nâng cao nhận thức tư duy để tiến hành của cách mạng đường phố. Từ biến động chính trị ở Trung Đông Bắc Phi còn được gọi là mùa xuân Ả Rập cách mạng hoa lại, cho đến diễn biến chính trị tích cực ngoạn mục ở Cuba, Triều Tiên gần đây đã tác động lên các cá nhân tổ chức đấu tranh cho dân chủ cả trong lẫn ngoài nước. Có nhiều ý kiến bình luận phân tích rất phong phú hữu dụng bên cạnh những lời kêu gọi xuống đường đấu tranh xóa sổ chế độ độc tài toàn trị Cộng sản ở Việt Nam khá ấn tượng.
và Lê Nguyễn là muốn tiến hành cái đó thì phải có điều kiện cần và điều kiện đủ để làm cuộc cách mạng đường phố, đánh đổ kết thúc chế độ độc tài giam doanh của Cộng sản. Điều kiện cần là gì? Điều kiện cần cho cuộc cách mạng dân chủ là chúng ta đã có mọi thành phần xã hội phản kháng giai cấp thống trị, không tin vào kẻ cầm quyền lưu manh dối trá, đã nhận diện được bộ mặt phản dân hại nước của Đảng Cộng sản toàn trị. Đó còn điều kiện đủ là chúng ta phải chuẩn bị phối hợp được một cuộc xuống đường quy mô đồng loạt đồng lúc. Đây là yếu tố chính đưa cách mạng bất bạo động lẫn bạo động đến thành công. Đây là thời điểm thuận lợi để các tổ chức đấu tranh, các đảng phái chính trị tái tổ chức, vận động phối hợp tổ chức xuống đường quy mô đồng loạt với các phương tiện kỹ thuật tổ chức, thông tin liên lạc hiện đại do các thành viên trẻ năng động, dũng cảm, hạt nhân chính của các cuộc cách mạng thay đổi lịch sử, cũng như tồn tại và phát triển xã hội loài người trong quá khứ. Song song với những việc nêu trên, chúng ta cũng cần nghĩ đến nhiều kế sách khác, kể cả cái kế đối lập cuội, cái kế trá hàng, cái kế phản gián. Và muốn làm cách mạng dân chủ thành công, phải chuẩn bị hoàn hảo nhất có thể được, nhất là phải tạo bất ngờ cho đối tượng. Tôi đồng ý là đừng cứ thấy anh nào nó lạng quạng mà phê bình nó là đối lập cuội trá hàng. Đối lập cuội cũng là thắng lợi. Từ cái chỗ đối lập zero sang đối lập cuội, đối lập giả cày cũng là một bước tiến. Bây giờ chúng ta không quên chê trách hay lên án cái đó, thì tôi đồng ý với bộ blogger dân làm bảo. Ngoài ra, việc xuống đường làm cuộc cách mạng dân chủ, vai trò quân đội, công an rất quan trọng, góp phần không nhỏ trong cuộc lật đổ các chế độ độc tài quân Phật lẫn độc tài cộng sản ở Trung Đông Âu thế kỷ trước và Trung Đông Bắc Phi thế kỷ này. Từ tầm nhìn đó, chúng ta cũng cần nên biết các sĩ quan trung cao cấp của quân đội lẫn công an cộng sản Việt Nam đã được âm thầm đưa đi tu nghiệp từ nhiều năm nay, nhiều năm qua ở các nước dân chủ Mỹ, Úc, và trong quan hệ quốc tế, bất cứ động thái nào cũng đều có lý do của nó. Đây là điểm nhấn cần lưu ý ghi nhận, là nhân tố quan trọng quyết định thành bại khi cuộc cách mạng đường phố xảy ra. Riêng các cá nhân tổ chức đã bị lộ diện hoặc công khai hoạt động, công khai bày tỏ chính kiến như nhóm bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, nhóm trí thức Đà Lạt, nhóm sĩ Vũ Bắc Hà, các cá nhân Dũng Vô Ba, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Quang A, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Trần Bang, Phạm Đoan Giang, Phạm Thanh Yên, Trịnh Kim Tiến, v.v. cùng một số không ít khuôn mặt mới xuất hiện trong cuộc biểu tình chống luật đặc khu, luật an ninh mạng ở các tỉnh thành khắp cả nước đã thể hiện phẩm chất đặc biệt quý hiếm, rất bản lĩnh, rất thông minh. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động đấu tranh âm thầm khác của các cá nhân, tổ chức cả trong lẫn ngoài nước khá đông, khá đa dạng, đủ sức để làm một cuộc cách mạng đường phố. Thiện nghĩ, với chuyển biến của tình hình chính trị thế giới rất thuận lợi cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, và với các hạt nhân dân chủ đã có, đã đủ để tổ chức cách mạng đường phố. Chỉ cần mỗi cá nhân, mỗi tổ chức làm tròn phận vụ của mình, sẽ không khó thực hiện kế hoạch cách mạng đường phố, xóa sổ chế độ độc tài toàn trị để Việt Nam có tự do dân chủ thật sự. Trong lúc chờ thời khắc lịch sử chủ động hành động cách mạng đường phố, tạm gọi là ngày N đến, các cá nhân hoạt động xã hội, hoạt động nhân quyền, các tổ chức đấu tranh dân chủ đã lộ diện hoặc chủ trương công khai hoạt động, cần di chuyển càng nhiều càng tốt nhé, cần di chuyển càng nhiều càng tốt, nhằm tạo khoảng trống cho các cá nhân đấu tranh âm thầm hoạt động, xây dựng tổ chức cơ sở nền tảng. Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo cần tổ chức hội họp, công bố công khai thường xuyên chương trình hành lễ của tôn giáo mình, nhằm thu hút, quan trọng nhất là nhằm xé mỏng lực lượng an ninh, làm cho chúng mỏi mệt, đau đầu đối phó với thực và hư chiều nhé. Đau đầu đối phó với thực và hư chiều. Đấy, thực vậy thì là hô vào biểu tình mà không biểu tình nữa, mà đến lúc mà nó sơ hở thì lại biểu tình thật. Đấy là xé mỏng lực lượng an ninh, làm cho chúng mỏi mệt, đau đầu đối phó với thực và hư chiều. Điều quan trọng là tránh đối đầu gây tổn thất không cần thiết. Đấy là cái chuyện đã xảy ra ngày 2 tháng 9. là tránh đối đầu gây tổn thất không cần thiết. Ngày En này có thể sẽ là một ngày, một trong những ngày lễ lớn của nhà nước Cộng sản Việt Nam, như ngày 30 tháng 4, ngày 19 tháng 5, ngày 2 tháng 9, hoặc ngày Phật Đản, ngày lễ Giáng sinh, ngày Tết Nguyên Đán chẳng hạn. Đây là những ngày dễ phát động xuống đường nhất, và nếu xuống đường với lá cờ đỏ của Cộng sản thì nên lật ngược cái cờ đỏ xuống, cùng dấu gạch chéo trên ngôi sao vàng, cộng với những biểu ngữ có nội dung đòi cơm ăn áo mặc bình đẳng cho mọi người, đòi quyền yêu nước không yêu chủ nghĩa xã hội, hoặc một biểu tượng thống nhất nào đó phù hợp với thời điểm hành động, thích nghi với tình hình thực tế tại chỗ và hợp lòng dân, như chống tàu, khởi kiện tàu cho toàn quốc tế, vân vân. Ưu điểm của việc công khai thời điểm phát động của cách mạng đường phố, công khai đấy. Ưu điểm của việc công khai thời điểm phát động của cách mạng đường phố là chúng ta ở thế chủ động trên cổng đấy. Bây giờ ngày 2 tháng 9, 10 tháng 6 cũng vậy, là chúng ta ở thế chủ động tiến công, gây khó khăn cho chính quyền Cộng sản. Và chúng luôn ở thế bị động, phải chống đỡ đến suy kiệt, dù biết trước nhưng vẫn không ngăn được sự sụp đổ, bởi chúng không thể đoán được ngày En là ngày nào. Ngày nào cũng có thể là ngày En. Đưa ra cái 2 tháng 9 thì nó tưởng là ngày En, nhưng mà lại không phải là ngày En, mà ngày nào cũng có thể là ngày En. Lẽ ra dân chủ là xu thế của thời đại, không thể đảo ngược, và thế lực thù địch trong mặt kép của Đảng Cộng sản ngay trong thời điểm này đã hiện diện khắp nơi, ngày càng đông hơn, nhiều hơn, ở mọi nơi, mọi chỗ. Ngay chỗ quyền lực nhất trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không còn là an toàn khu, không còn là nơi bất khả xâm phạm. Ở đó cũng có khả năng là thế lực thù địch âm mưu phá hoại Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ từ bên trong đã bén rễ, và hiện tượng này đã manh nha từ lâu, giờ là lúc chờ cơ bùng phát. Thế giới chuyển biến rất nhanh, thời cơ thay đổi đã đến rất gần, cách mạng đường phố sẽ thành công, Việt Nam nhất định sẽ trở thành một nước dân chủ thật sự, nhanh hay chậm. Nhanh hay chậm là do toàn dân Việt Nam quyết định, trong đó không thiếu sự đóng góp tài năng lẫn trí tuệ của những cá nhân ưu tú của dân tộc Việt Nam, kể cả những cá nhân đã từng là quốc gia hay đã từng là cộng sản, tôi đồng ý. Tuy nhiên, theo lẽ thường, để cho bộ máy vận hành tốt, tương đối hoàn hảo, thì giải pháp tối ưu là phải thường xuyên bảo trì, phát hiện, điều chỉnh một số sai sót kỹ thuật của hệ thống vận hành để bộ máy luôn hiệu quả. Do đó, để cách mạng đường phố đi đến thành công cũng không là ngoại lệ, nghĩa là chúng ta phải nhìn thẳng vào trở ngại, tháo gỡ vướng mắc thuộc lỗi nhận thức của những cá nhân đấu tranh thừa dũng cảm nhưng có cái đầu thiếu tình báo, thiếu tỉnh và xin lỗi tôi đọc rồi, dũng cảm nhưng có cái đầu thiếu tỉnh táo, dễ nổi nóng, dễ vô tình lọt vào thế trận của đối thủ bày ra, nên cứ loay hoay trong vũng lầy lý luận, cứ chạy theo đuôi đánh vào những mục tiêu ảo, tệ hại hơn là trở thành kẻ đánh thuê không công cho Cộng sản. Đấy là ấu trĩ mà để bị mắc mưu Cộng sản. Chẳng hạn, này, cái đoạn này cũng rất đáng chú ý. Chẳng hạn như có một số nhỏ, khi có ai đó đề cập đến đám tay sai quan chức của Đảng Cộng sản, thường bị đòi hỏi phải sử dụng những ngôn từ hằn học, máu lửa, hay những đảng viên lên tiếng phản đối chế độ bị yêu cầu phải công bố vứt thẻ đảng viên mới được công nhận là dũng cảm, là phản kháng thật sự, hoặc là những ai tiếp cận với nguồn máy độc tài toàn trị Cộng sản bị lên án ấy, không cần biết lý do đều bị ném á đá không thường tiếc. Tức là gì? Đừng có mắc mưu Cộng sản mà đánh vào những người mình bị chụp mũ là thế này thế kia đó. Tóm lại là nhìn chung tất cả đều do là nhận thức thiếu sử dụng mà ra. Xin hỏi có cần phải tỏ thái độ hành động như thế không? Nên biết rằng mọi thứ đều có ưu khuyết, có lá mặt lá trái, không nên dễ dãi với chính mình để thay vì đấu tranh chống độc tài toàn trị lại vô tình trở thành người thi hành chính sách của độc tài toàn trị được. Dục mũ lẫn nhau là không nên. Thiện nghĩ mọi người đấu tranh cho chúng ta cần phải tận dụng tư duy, nâng cao nhận thức để hành động đấu tranh cho dân chủ hiệu quả hơn, thông minh hơn, làm cho đối thủ phải dè chừng, phải mất ăn, mất ngủ giữa hư và thực. Tôi nhắc lại là phải làm cho đối thủ phải dè chừng, phải mất ăn mất ngủ giữa hư và thực. Tiến trình dân chủ đấu tranh cho dân chủ với kẻ thù cộng sản gian manh hung hiểm thừa độc ác, nên không thể sử dụng những phương thức đấu tranh chính trị phổ cập thông thường như trong các nước dân chủ văn minh tiên tiến. Đấu tranh chính trị thời hiện đại phải bám sát tình hình chính trị thực tiễn Việt Nam để có những hành động thiết thực, thích hợp với khả năng của mỗi người, nhưng không kém phần hiệu quả cho dân chủ Việt Nam, nhất là phải thật nhạy bén để tránh trường hợp quân ta đánh quân mình, vì quân ta hiện diện khắp nơi, thoáng ẩn thoáng hiện, kể cả dưới các vỏ bọc đối lập cuội, trá hàng hay phản gián. Thích cái câu cuối cùng này, tức là gì? Có khi người ta phải trá hàng, phải đánh vai đối lập cuội, và để làm phản gián, thì đừng cái thế đó. Tôi đã từ mấy năm nay tôi đã khuyến cáo các đoàn thể đấu tranh rằng thì chỉ đánh địch, đánh cái đầu. Giả dụ như có những cái phần tử nó gài vào bên này, thì chúng ta đã coi là cái đuôi rồi, phải tập trung đánh vào cái đầu. Đánh vào cái đầu thì cái đuôi nó trở thành vô dụng. Tôi nhắc lại câu cuối cùng. Nhất là phải nhạy bén để tránh trường hợp quân ta đánh quân mình, vì quân ta hiện diện khắp nơi, thoáng ẩn thoáng hiện, kể cả dưới các vỏ bọc đối lập của hội trá hàng và phản gián. Hoan Ngô, blogger Lê Nguyễn đã cho tôi cái bài này làm kết luận cho cái việc đấu tranh đánh cộng sản vào lúc này. Và đây là kết luận rất ngắn gọn của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay, có tựa đề là Ai sợ ai? Từ mùng 10 tháng 6 đến mùng 2 tháng 9 năm 2018, Việt dân cộng sản đã sợ dần. Chúng ta thấy rằng ngày mùng 2 tháng 9 vừa qua, hô tổng biểu tình mà không có tổng biểu tình. Nhưng mà ngày mùng 10 tháng 6, không hô gì cả, cũng có hô, nhưng mà đã có tổng biểu tình thật sự, chứng tỏ rằng với cái tội bán nước của Việt dân cộng sản, nó bộc lộ quá rõ ràng, toàn dân đã tỏ thái độ, và với cái kết quả biểu tình rầm rộ ngày 10 tháng 6 chứng tỏ rằng bản án Việt dân bán nước cộng sản không thể chối được. Và đến ngày 2 tháng 9, chúng ta hô hào tổng biểu tình và để xem rằng Việt Cộng nó ứng phó như thế nào, và cái cách ứng phó của chế độ cộng sản chứng tỏ rằng nó đã biết sợ dần. Và khi mà hô tổng biểu tình mà lại không biểu tình, chứng tỏ rằng dân đã hết sợ Việt Nam cộng sản. Vì khi mà hô tổng biểu tình hẹn ngày em tới trước tới gần 3 tháng, thì tôi đã đánh giá rằng thì các điều kiện để tổng biểu tình chưa tới, chưa đúng thời điểm, mà tại sao lại hô hào như thế? Thì tôi biết ngay đây chỉ là một cái đòn hù dọa chế độ mà thôi. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là thì bao giờ mới đến cái ngày em đó, bao giờ mới là đúng thời điểm? Thì tôi xin nhắc lại rằng thời điểm thích đáng, đủ điều kiện, cần và đủ cho cuộc tổng nổi dậy, nó tôi thuộc vào ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời là một tình hình quốc tế thuận lợi, địa lợi là tương quan lực lượng giữa ta và địch là có lợi cho ta, và nhân hòa thì chúng ta đã có nhân hòa này rồi. Hiện nay thì yếu tố nhân hòa chúng ta có gần đầy đủ, và chỗ so sánh lực lượng thì Đảng Cộng sản đang mục rã, từ trong nội bộ mục rã, nhưng mà cái sự mục rã đó nó chưa đủ. Và hơn nữa là cái thành phần tỉnh ngộ trong nội bộ Đảng Cộng sản chưa đủ để cải thiện cái so sánh lực lượng giữa ta và địch. Và tình hình quốc tế cũng thế, tình hình quốc tế thuận lợi nhất cho chúng ta là nước Mỹ coi nước Tàu là đối thủ không thể tha thứ được, mà bây giờ nước Mỹ đối phó với nước Tàu vẫn còn ở trong giai đoạn là bao vây và đẩy vào nước Tàu vào thế thủ, chưa đủ để tạo một tình hình quốc tế hoặc tối thuận lợi. Cho nên tôi nghĩ rằng thì chưa đến thời điểm của ngày em. Nhưng mà ngày ăn là ngày nào? Và bây giờ tôi rất là vui mừng là giới đấu tranh trong nước đã trả lời rằng ngày nào cũng có thể là ngày ăn, khi mà tình hình thiên thời địa lợi và nhân hòa nó hội đủ thì ngày nào cũng có thể là ngày ăn. Và tôi nghĩ rằng cái ngày ăn đó cũng không còn xa lắm nữa đâu. Tôi xin hết.